có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Dạ vâng, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và trong chương trình này, kính mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943 để góp ý trong chương trình. Và quý vị cũng có thể gọi qua số 605-475-8076 để nghe trực tiếp làn sóng 1600 AM. 605-475-8076 là được. Tiên Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào trở lại với cô Bích Tây.
Vâng, Bích Tây xin trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và Nguyên Hoàng, và kính mong quý thính giả thân thương tiếp tục theo dõi chương trình và gọi vào để góp ý cùng với lời tâm sự của ông Tiến Nguyễn ngày hôm nay. Bích Tây xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, xin kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho ông Tiến Nguyễn qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943.
Vâng, cái nội dung thư, lá thư của cô thì Nguyên Hoàng cũng là thỉnh thoảng có nghe trong cộng đồng người Việt mình. Như ở Houston cũng có một trường hợp như vậy. Nguyên Hoàng nhớ cách đây cũng 1-2 năm. Tức là mà cái hai người này là vợ chồng này hình như là nha sĩ hay gì đó. chứ không phải là vâng, tức là cũng ông chồng để đưa vợ đi sinh thì em bé sinh ra thì lại là da đen, thì bây giờ cái lá thư của cô thì Nguyên Hoàng cũng ngạc nhiên là thấy rủa sao lại cộng đồng Việt Nam mình lại có những cái trường hợp như thế này, trùng hợp nhiều quá.
Không, nhưng mà người ngoại quốc thì mình thấy cái chuyện nó cũng thường, đúng
vâng,
không
vâng
đó. Mà đối với người Việt Nam mình, cái đây cũng là một cái chuyện rất là lạ và rất là hiếm hoi nữa. Đó, không ngờ dĩ Houston với Dallas thì cũng có cái chuyện đó hả?
Ở Houston cô, chứ không phải ở Dallas.
Ở Houston à?
Nguyên Hoàng cũng nghe quay lại chứ không phải đọc trên báo. Vâng, thì cái trường hợp này thì Nguyên Hoàng nghĩ cũng tội cho người chồng. Thực sự mà nói là như có thính giả gọi vào thì phải.
Xin mời vị thính giả trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng, dạ xin kính chào.
Quảng Xuân chào chị Bích Tuy, anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên.
Dạ, chào chị Quảng Xuân.
Dạ, chào chị Quảng Xuân, chị khỏe không? Có gì lạ không?
Cảm ơn chị Bích Tuy, Quảng Xuân thở đều. Quảng Xuân đầu tiên là mượn cái chương trình này một chút xíu để chúc trước. Tại vì không biết tuần sau thì chị Bích Tuy có lên sóng không, mà chúc những lời chúc đẹp nhất, tốt nhất, an yên, mạnh khỏe và vui. Và thật sự như ý là vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống, bước qua cho một cái mùa lễ Christmas 2020 và bước qua năm mới 2021 thì có nhiều điều mà sáng lạng hơn. Đến với chị Betty cũng như đến toàn thể gia quyến của chị. Cũng rất là đồng cảm với những chia sẻ của chị về nghệ sĩ Chí Tài. Thật sự thì nghệ sĩ Chí Tài là tóm lại là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi. Hiếm hoi ở đây có nghĩa là ít có điều tiếng, tai tiếng, và cũng như là một trong những nghệ sĩ đa tài mà hiền, nhân hậu, và những người khó khăn nhất, khó chịu nhất, nhiều chuyện nhất trong giới nghệ sĩ, họ khi mà họ nghe họ đều khóc. Có nghĩa rằng là chưa có một người nào than phiền về nghệ sĩ Chí Tài về bất cứ chuyện gì trong những cái năm, nhiều năm đi diễn chung cũng như trong cái cộng đồng sinh hoạt văn nghệ với nhau. Thì cái sự ra đi nghệ sĩ Chí Tài phải nói là gây sốc cho rất rất nhiều người. Cũng nguyện cầu cho Chí Tài được mau sớm về hưởng nhan Thánh Chúa theo bên nghi thức tôn giáo của Chí Tài đang theo, và bên nghi thức công giáo bên vợ. Thì tôn giáo bên vợ thì Quảng Xuân lần đầu tiên Quảng Xuân gặp nghe một cái lá thơ mà Quảng Xuân cho rằng đây là một ca khó. Quảng Xuân không biết là phải nói cái gì với anh hay chú, không biết là chú Trí Nguyễn, anh Trí Nguyễn đi ha. Thì cái vấn đề này khi mà anh đặt cái vấn đề, anh hỏi, anh gửi thơ về, anh hỏi chương trình Có Những Niềm Riêng, có nghĩa rằng anh cũng đang phân cân lấn cấn giữa cái quyết định của anh. ở đây Quảng Xuân cũng không có thể nào nói được một cái gì nữa, không có một cái gì có thể bào chữa hay binh vực cho chị ở nhà. Rõ ràng là thật sự nếu mà nói đây là một cái sự nông nổi, là một cái accident, một cái tai nạn thì cũng có đúng. Anh hãy thử xét xem ngoài cái accident này thì từ hồi anh cưới chị về tới giờ, chị có là một cái người vợ tốt đối với anh không? Lúc quen cũng như lúc yêu nhau, rồi lúc cưới nhau, rồi có được mặt con là đứa bé gái 4 tuổi đó. Thì chị có phải là một người vợ tốt, dễ thương dưới mắt anh không? Tại vì như thế này nè, Quảng Xuân không binh chị. Quảng Xuân nói đây là cái sự quyết định, toàn quyền quyết định của anh. Tại vì thật sự nếu mà biết cô ta lỡ một đêm, tình một đêm mà cho dù là không có con đi chăng nữa, thì đôi khi có những người đàn ông họ không tha thứ đâu. Nhưng có những người thì bây giờ lại cái vấn đề nặng nề ở chỗ là đẻ một đứa bé ra, đứa bé chào đời mà lại khác nòi giống, khác màu da, khác. Thì nếu mà sống chung một nhà với nhau, cứ mỗi ngày đứa trẻ, tại vì nuôi một đứa trẻ là đâu phải là 5-10 tháng, vài năm là xong đâu. Nuôi một đứa trẻ là nuôi suốt, rồi cho đến khi nó trưởng thành, dựng vợ, gả chồng, ăn học. Thì ngần ấy năm anh không biết anh có chịu nổi được hay không khi nhìn cái đứa bé. Mà đứa bé thì nó vô tội đúng không ạ? Tội là cái sự mà nông nổi và cái sự không biết. Ở đây Quảng Xuân không dám nói là chị bị accident nhẹ dạ hay là bị chút rượu hay là, nhưng mà đã làm trong cái môi trường, những cái môi trường đó thì đôi khi cũng khó tránh những cái accident xảy ra lắm. Nếu chị thừa nhận rằng là chị có thể chủ động được cái chuyện đó, chị có thể tránh được, chứ không phải là bị người ta chuột cục rượu bỏ thuốc hay là những cái gì đó, mà chị đã thật thà chị kể cho anh nghe thì chị cũng là một cái người rất nông nổi. Có thể trong một cái lúc nào đó, cái này mình không biết nha, cái này mình chỉ nói theo về vấn đề tâm sinh lý, mình nói khơi khơi thôi, chứ mình nếu một người phụ nữ chung thủy thì cho dù anh làm trong môi trường nào thì cho dù có cám dỗ thì anh cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu trong những cái môi trường đó, đi làm những cái nghề đó rất là có tiền, tại Quảng Xuân thấy có nhiều người bạn rất thích làm trong khách sạn hay là trong ấy. Tại Quảng Xuân đã từng làm trong một khách sạn cũng có tiếng ở Việt Nam trong 8 năm. Là manager F&B, mà khi mình thấy bên mấy cái chị mà bên bộ phận tổ phòng á, housekeeping á, họ cũng đôi khi họ tâm sự là có những người khách rất đàng hoàng, nhưng cũng có những người khách đi chơi về đã rồi tiệc tùng ở đâu không biết về là say xỉn, rồi gọi điện yêu cầu thêm này, thêm khăn, thêm mền, thêm gì đó thì lên họ rất là sàm sỡ. Cái đó là khó tránh khỏi lắm thưa chị Bích Ti, biết không? Trong cái môi trường thành ra đó, ăn thua là do cái bản lĩnh của cái người phụ nữ. Và chứ không phải Quảng Xuân không nghĩ rằng vợ của anh là lăn lòn cắt nết, hay là đôi khi có những cái accident và những cái giây phút thoáng qua. Tại vì tâm sinh lý con người ta cũng khó lắm. Nhưng trong một cái môi trường nó sẽ dẫn dụ đến những cái chuyện đó. Thì bây giờ như vậy, nếu anh cảm thấy anh có hỏi thính giả, có nghĩa là anh cũng có thể, anh có khả năng anh tha thứ. Nhưng Quảng Xuân không biết là anh với cái sự mà phóng khoáng rộng rãi hay rộng lượng của anh có thể anh chấp nhận anh sống với chị, tại vì anh đang nghĩ tới đứa bé, đứa con của anh. Thì thôi bây giờ cái đó là tùy anh quyết định. Đối với Quảng Xuân tham gia chương trình này với chị Bích Ti có những niềm riêng là cũng rất nhiều năm. Có nhiều, hầu như những lá thư Quảng Xuân đều có gọi vô, mặc dù mình chẳng phải. Nhưng mà đôi khi người ta nói người ngoài cuộc có nghe thì có thể có những ý kiến khách quan, nó cũng sáng sáng hơn một xíu. Người trong cuộc đôi khi tối thui. Cũng giống như Quảng Xuân có những chuyện Quảng Xuân trong cuộc, Quảng Xuân tối thui mà cũng không dám hỏi ai. Mình nói với người ta thì mình nói hay lắm, nhưng đây là một trong những cái case, những cái ca gọi là ca khó đó. Quảng Xuân không dám khuyên anh cái gì, chỉ nghĩ rằng là nếu thật sự anh có kỷ niệm đẹp với chị vợ của anh, anh có thể anh tha thứ được để cùng nhau, để vì đứa con gái của anh và một đứa bé vô tội. Bây giờ ba nó đã như vậy rồi, đâu còn biết ở đâu mà níu kéo hay trách nhiệm gì. Thì khi mà anh quất dứt áo ra đi bây giờ, không ai trách anh hết. Gia đình vợ, gia đình anh không một người nào trách anh hết á. Tại vì về mặt tâm lý, về mặt nhìn hình hài đứa bé lớn mỗi ngày lên thì rất là khó cho anh. Quảng Xuân đồng ý cái điều đó. Nhưng mà nếu anh tha thứ được thì cái điều này quả là một cái món quà, một cái sự nhiệm màu đối với chị vợ của anh. Nếu trong trường hợp, thí dụ Quảng Xuân đặt thôi nha, đặt giả tỷ thôi, anh tha thứ, anh sống mà trong tương lai chị tu tâm tính nết, giống như là chị sẽ biết cái lỗi của mình và toàn tâm toàn ý với anh, thì năm tháng trôi qua Quảng Xuân hy vọng mọi chuyện sẽ có thể qua. Nhưng nếu mà khó quá không được thì đành phải buông tay. Còn đứa bé nó sống với ai thì cái đó là anh có quyền quyết định. thật sự thì hai anh chị đều đi làm, ai cũng có thu nhập, thì cái chuyện đó vấn đề ra tòa luật pháp xử lý như thế nào Quảng Xuân không có dám có ý kiến, để cho những vị có chuyên môn hoặc là họ. Nhưng mà Quảng Xuân nghĩ rằng là đứa bé nó còn nhỏ quá, đây đối với Quảng Xuân không dám nói gì hết, chỉ nghĩ rằng là anh có chịu đựng được cái cảnh mà anh có thể anh tha thứ được chị hay không. Nếu tha thứ được thì cái điều đó quá tuyệt vời, nhưng Quảng Xuân nghĩ anh mà tha thứ anh không có ly dị, anh có thể anh tiếp tục ở, thì Quảng Xuân ngưỡng mộ vô cùng, bái phục anh luôn. Còn nếu anh dứt áo ra đi thì hãy xử sự cho nó êm xuôi, vui vẻ, là coi như là anh có thể anh nuôi đứa bé gái cũng được. Tại vì dù sao đi nữa nó cũng có ông bà ngoại, lâu lâu thăm nhau cũng được, không sao hết. Để như vậy thì anh sẽ tránh né cái sự nhìn một cái đứa bé khác quốc tịch, khác màu da, thì anh sẽ đỡ đau lòng hơn. Quảng Xuân không dám nói gì hơn nữa. Quảng Xuân bây giờ bí luôn á. Còn cái đó cũng nhường lại cho bí thính giả khác. Và chúc sức khỏe cho anh để có thể vượt qua được cái cơn sóng gió trong gia đình. Quảng Xuân chúc sức khỏe chị Bích Ti, anh Hoàng và Nhã Quyên.
Dạ.
Quảng Xuân xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều đã góp ý. Nhiều khi mình ở ngoài thì mình thấy nó sáng vậy, chứ giống như mình ở trong cuộc là nó tối, giống như tối cao pháp viện, tối thu pháp viện.
Vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân, và Bích Ti cũng xin chúc chị và gia đình cũng vậy, cũng hưởng một mùa Giáng sinh thật là tốt lành, đầm ấm vừa cùng với các con, các cháu của mình nhé.
Dạ vâng, nếu mà quý vị nào thật sự có nhà ý muốn góp ý thì mình chờ trên đường dây. Còn nếu không, mình không muốn góp ý thì mình không có gọi vô tắc nãy giờ cũng cả 100 lần rồi. Nếu mà quý vị thật sự muốn góp ý trong chương trình này, kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc 2143-41-5943, 2143-41-5943. Quý thính giả cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào dì Tư.
Rồi, dì Tư. Dạ, cảm ơn dì Tư hồi nãy có gọi, nhưng mà rồi Bích Ti bận, Bích Ti không có trả lời được, nhưng mà sau này cũng có gọi lại để cho bây giờ, rồi đó, bây giờ dì Tư gọi vô được rồi ha. Cảm ơn dì Tư nhiều nha. Rồi, có gì không? Dạ. Gọi góp ý nè, hôm nay là cái trường hợp này chắc chắn phải có dì Tư rồi.
Bích Ti nói lại hồi nãy nghe nói chú Tài, chí tài chết này kia nọ đó, thì nghe rồi tự em là nó tự em nó tắt rồi, chị Tư gọi lại này.
Dạ.
Em biết đi kể lại cho chị Tư nghe anh chút đi.
Rồi, chuyện chí tài đó phải không chị Tư?
Không, chuyện mới này này.
Chuyện cái tâm sự của ông Tiến Nguyễn á, vậy thì để nhờ mấy em bên đó, Nhã Quyên với Nguyên Hoàng giúp giùm cho chị Tư đi nha.
Vâng, thưa chị. Câu chuyện đại khái là anh có một người chồng mà đưa vợ vào nhà thương, thì khi mà để sanh con, thì khi đứa bé cúi táo bồng ra thì lại là đứa bé đây là da đen, thì người chồng này cũng có một đứa con gái 4 tuổi với người vợ hiện tại, thì đương nhiên là người chồng cũng là thấy cái chuyện này rất là mất mặt. Tại vì nếu mà tha thứ cho vợ mà cứ sống thế này, đi đâu cũng có đứa con mà da màu như thế thì đương nhiên nó không khai, người ta cũng biết. Thành ra là đó là cái mặc cảm lớn đối với người chồng này. Và anh không, đối với người, nếu mà trường hợp khác mà đứa bé đó cùng màu da như Việt Nam thì có lẽ anh cũng cố ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì cái đứa con đứa gái 4 tuổi, nhưng mà đây phải nói là cái trong cái trường hợp tiến thoái lưỡng nan, là nếu mà vì hy sinh thương đứa con gái 4 tuổi mà chấp nhận sống thì cũng là phải nói là rất là khó về cái mặt về tinh thần. Thì thành ra là anh đưa cái viết lá thư này để xin góp ý mọi người góp ý, thưa dì Tư.
Rồi dì Tư có ý gì không? Dì Tư có ý kiến thì xin mời dì Tư.
Em đứa con 4 tuổi đó là con người vợ chung này đó, hay là cổ có người chồng.
Dạ vâng, đây là con chung của giữa hai người. Dạ.
À, chung hai người mà giờ có màu da đen. Thì cái màu đó là mình đi thử máu coi phải con mình là con của mình, con không phải là con.
Không, nhưng mà người chồng này là da không có đen thôi gì Tư.
Không, đây là con thứ hai, đứa thứ hai đó gì Tư ơi.
Thứ hai là màu đen.
Đứa thứ hai thì đẻ ra thì nó da đen, chứ còn đứa đầu thì ok, đứa đầu 4 tuổi thì ok. Của thì con chung hai vợ chồng không có gì problem hết.
Mình coi máu lại, coi máu đứa thứ hai phải con của mình không, nhiều khi cỡ bà ăn dụng đâu mới ra cái màu đen đó.
Thì bà đã thú nhận rồi, bà ngủ với cái ông da đen mà, ở trong khách sạn mà.
Tùy theo cái anh đó tên gì là quên, để gì Tư xưng hô.
Ông Tiến ạ. Ông Tiến gì Tư?
Anh Tiến. Dạ, anh Tiến. Nếu mà mình đã lỡ thương thì phải thương cho chót vậy thôi, biết sao giờ người ta đã khai người ta ngủ lỡ cái da đen. Mà cái cô kia sao có chồng mà đi ngủ người da đen? Vô lý quá.
Vâng, vâng, nhưng cái chuyện đó thì lỡ rồi thưa dì. À, mình đây là anh Tiến gọi vào hỏi để xin mọi người góp ý. Chứ còn cái chuyện
tôi ra ý kiến là nếu mình lỡ thương cho chót, bây giờ cũng là chung trả với mình rồi, cũng là đứa con rồi. Nhưng mà theo dì Tư thì đi ra thì có hai con trước thì cái da của mình con phao da đen thì nó cũng khó coi nữa. Nếu mình bỏ cũng tội nghiệp người ta. Lỡ rồi cô kia năn nỉ chồng đi, chắc cũng nghe chung đó. Nếu ông có tình thương thôi bỏ qua, còn không có tình thương cũng chịu thôi, biết sao giờ mình cũng có đứa con 4 tuổi với anh rồi. Trời ơi lộn xộn quá ha, khi những niềm riêng muốn nói thì nghe nó đứt ruột với đi.
Dạ, bởi vậy mới có chuyện. Mấy có chuyện đáng nói gì Tư.
Dạ đúng rồi.
Ở đời nó có nhiều cả ngàn thứ chuyện, cả trăm thứ chuyện.
Chị Tư cũng gỡ biết bao nhiêu gia đình cũng ok, nhưng mà thấy cái này cũng hơi rắc rối đó. Đi ra thì mặt của người mình da vàng, rồi người kia là da đen, rồi thế nào người ta cũng cười chê này kia nọ, nói thế này thế kia, rồi cũng mình cũng khó ở lắm mà chú Tiến ơi. Đó, tùy theo chú. Nếu có tình thương với bà, còn tình thương thì cũng bỏ qua. Cũng như là mình nuôi thêm một đứa con thôi. Không phải con của mình, cũng như là con mình cũng là chung rồi. Nghe nói cái bà nào bà cũng nuôi con người da đen hai ba người đó. Có gì đâu, cũng dắt cái con trắng mình đi chung nhau, cũng là con. Bây giờ mình cũng như làm vậy đi. Để cầu phúc, mình lộn được thêm đứa nữa. Cái chú tướng Tiến còn tiến tới thương mà vợ, còn không tiến tới thì tùy theo mình hỏi theo mình, ngủ không được, ăn không được, rồi mình suy sự lấy. Mà con bộ cũng khó sự lắm á. Vì tôi nghe chí tài ham nghe quá trời rồi, tự em cái radio nó xuống à.
Vì tôi biết danh hài chí tài, vì tôi có hay coi chương trình của chí tài kỳ không, đóng kỳ không gì tư?
Dạ coi quá chừng, không dám mê mà nhưng mà như là thần tài á, thật á. Dạ, vì Tư thấy thần tượng á, nhảy cũng đẹp, tướng mạo chơi guitar cũng hay, ca cũng hay. Hồi đó Paris Vinay 15 đó, Tư cũng có được coi bận áo palo, rồi bận áo Tây Ban Nha, rồi nhảy đầm rồi đẹp quá trời luôn.
Dạ,
mấy hôm này hôm... Tư cũng ái mộ lắm.
Hai ngày vừa qua đó ở bên Cali này, chắc quý vị trên thế giới đều nhìn thấy cái đám tang của chí tài. Rất là trang trọng, rất là trang nghiêm và rất là có ý nghĩa lắm, là đông đông người đến lắm á.
Vì Tư thấy hồi từ lên máy bay đem cái quan tài từ bên kia qua bên đây nữa mà. Vì Tư theo dõi mạch lắm. Tư ái mộ lắm á. Rất là thương mến.
Tết năm nay mình không có hài kịch để mình coi.
Có hài kịch của chí tài. Mình mua hôm trước và lấy ra coi lại, Betty.
Dạ vâng vâng, mọi người bây giờ đều làm như vậy cả. Dạ vâng.
Dạ dạ.
Rồi lại vẫn thấy hay như thường.
Dạ. Dạ. À, 61 chứ 62 tuổi đó, bằng con đầu quỳ tư á.
Dạ vâng, vậy ạ.
Đẻ 1958 á.
Ừ.
Dạ, bằng đứa con đầu quỳ tư đó. Thôi ơi, chú ơi.
Dạ vâng.
Chú ơi, nhắc lại quỳ tư, biết vì cái radio của quỳ tư nó yếu quá.
Này, không biết quỳ tư còn có bấy gì không không ạ? À?
Dạ. Như vậy là dì Tư nói là bây giờ coi như là mở lòng ra nuôi đứa con da đen này, phải không ạ?
Dạ.
À?
Dạ. Chứ bây giờ biết làm sao, giờ con của mình cũng là con rồi, nhưng mà ba nó là bị ốc xe đăng, nó cũng như là bị mẹ nó nhẹ lầm lầm gì mà kỳ khôi vậy con ơi, dì Tư nói đó. Châu hổ quá trời lên với chồng mà đi gửi gắm thêm một người nữa. Làm kỳ khôi quá.
Dì Tư có biết không, ở mấy người da đen đó họ họ có cái duyên của họ riêng đó dì Tư.
Bích Tì biết đấy, dạ, okay,
dạ. Hồi bây giờ hồi ông xã Bích Tì còn sống đó, anh làm việc với có nhiều cái kê sợ lắm, mà có nhiều cái kê mà người Mỹ trắng lấy người da đen đó, rồi hỏi vì tại sao thì họ nói là da đen họ theo đuổi nhiều lắm, họ phải nói họ lấy cái bằng được đó, mà rốt cuộc cái người Mỹ trắng này, cô Mỹ trắng này cố phải nghĩa là siêu lòng đó, mà đến lúc sau lấy ăn ở với nhau rồi bị problem đủ thứ hết. Dạ vâng, đó là hồi đó bác bà ông xã Bích Tì, anh là bác sĩ về tâm thần đó, thì anh có những cái người bệnh nhân là bị anh bị abuse bởi vì mấy ông chồng da đen. Hỏi tại sao thì lấy như vậy, tại sao lại lấy da đen, là có như thế nào, tại sao ấy mà gây ra nông nỗi như vậy đó, thì mấy cái cô Mỹ trắng cô với tâm sự là như vậy, thì đó là Bích Tì biết được là những người da đen họ theo đuổi cho đến cùng, khi mà họ không thương ai thôi, chỗ thương ai họ theo đuổi đến cùng. Dạ
đúng đó, rồi Bích Tì nói đúng rồi, theo đuổi đến cùng, ở trong lúc đó mình xôn giá muốn sao cũng được. Bây giờ mình có chồng, có đứa con 4 tuổi rồi đi ăn dụng vậy, nó còn mặt mũi gì cho ông chồng mình nữa. Nói ra thì dì Tư cứ thẳng thắn nói vậy, mất lòng tặng trước lần sau, không có nên làm vậy quý vị ơi.
Dì Tư còn lời góp ý gì nữa không ạ?
Dì nói là đeo đuổi đúng rồi đó, là mình xôn giá người ta. À, hồi đó mấy người đó người ta cũng lấy chồng Tây Mỹ này kia nọ, da đen chứ trắng cũng được, chứ mà không có chồng, còn vừa có chồng rồi mình ngừng đi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư rất nhiều đã gọi vào góp ý trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ cảm ơn ạ. Dạ
rồi, cảm ơn dì Tư nhiều nha, chúc dì Tư với dì Tư về cả gia đình ăn được mùa Giáng sinh thật vui vẻ nha. Đầm
dạ
ấm
vâng
nha.
Dạ vâng, còn vài phút cuối của chương trình, quý thính giả có những góp ý kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Tì xin mời.
Xin phép vị thính giả vặn nhỏ hoặc tắt dùm cái radio nha. Hello.
Chào chú Hoàng, chào cô Nhà Quyên.
Chào cô, xin cô cho biết quý danh.
À, tôi tên Ly.
Rồi, mời cô Ly.
Vâng, mời cô Ly, cô Ly trở lại chương trình, Bích Tì cũng rất là vui.
Cảm ơn cô nhiều. Cháu tôi có ý kiến như vậy này, hỏi chú Tiện đó đang còn thương vợ thương con không?
Yeah.
Nếu mà chú ta còn thương vợ thì khoan hồng đi, tại vì đứa con của chú mới có 4 tuổi thôi. Giờ bây giờ mà người vợ lỡ làng như vậy thì quá như tha thử đi, đừng ổng phải rồng lượng chứ. Mà để nuôi đứa con mình lên, giờ bắt buộc là bắt vợ ở nhà, đừng có cho cô ta đi làm nữa. Thì hỏi ý kiến chủ tiện như vậy, cô biết tí hỏi chủ ta vậy, nếu mà con thương vợ mình phải rộng lượng. Chứ bây giờ đã lỡ làng như vậy, bây giờ bỏ nó tội.
Nhưng mà cô Ly ơi, nếu mở nhà thì cái sự thu nhập nó sẽ yếu đi, rồi có đủ đâu. Có thể không đủ trong cái thời buổi này nữa, cô Ly thấy không?
thì bây giờ nếu mà chủ tiệm chủ muốn người vợ được đàng hoàng thì bị bắt buộc cho người vợ nghỉ làm đi xin chỗ khác làm, đừng có làm cái nghề đó nữa. Như vậy mới có hạnh phúc sau này, chứ con cứ cho làm cái việc đó thì cứ tiếp tục như vậy thì làm sao được.
Dạ vâng.
Cháu tôi có ý kiến như vậy đó, cô nhờ cô với tí hỏi chủ tiệm đó vậy là tôi góp ý như vậy, chứ giờ bây giờ không biết thì sao nữa. Thôi tôi chào ba người.
Dạ cảm ơn cô Ly rất nhiều đã gọi vào.
Nói được những thứ và cho vợ ở nhà không đi làm nữa. Rồi, cảm ơn cô Ly nha, chúc cô gia đình cô ăn một mùa Giáng sinh thật vui và đầm ấm nha.
Cảm ơn cô Ly.
Dạ.
Dạ xin mời vị khán giả tiếp theo.
Hello.
Dạ xin kính chào ạ. À.
Phải tôi không cô?
Dạ vâng, dạ phải. Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, chào cô Betty, chào các cô trình đại.
Cô tên
dạ,
gì thưa
tên
cô?
Hồng.
Cô Hồng.
Tôi nghe qua câu chuyện nãy giờ cũng hơi lúc hơi nó không được mạch lạc, nhưng mà tôi cũng góp ý như thế này. Nãy có các chị đó nói bây giờ cái người có một bà Mỹ trắng nào đó cũng sinh mấy đứa con của người da đen nuôi. Thì cái vấn đề mà cái đó là con nuôi. Còn nếu mà cái cô này là vợ của cái ông này mà đã lăn loàn như vậy, mà có đứa con vậy, thì tôi nói thiệt, nếu trường hợp mà ổng còn ở lại với cô vợ thì những người bà con hoặc là bạn bè người ta sẽ cười chết. Nếu ổng muốn ở lại là ổng phải đổi qua tiểu bang khác ở. Còn nếu không thì ổng nhận đứa, nghĩa là đứa con đầu tiên là con của ổng, thì bây giờ mình đem về mình nuôi cái đứa con đó thôi. Còn bây giờ để cho cô đó cổ tính cái chuyện của cổ với cái đứa con sao. Dạ thôi tôi thình xin hết. Cảm ơn quý đài, cảm ơn các cô.
Và, dạ cảm ơn cô Hồng. Tức là cô Hồng nói là coi như là cũng nhận đứa bé này là con nuôi đi
đó. Không có nhận đứa bé đó con nuôi. Nếu mà cái đứa bé đó trả cho cô vợ đó để cổ nuôi, còn cái đứa con thật sự của ông đó đó đầu tiên là ổng nuôi. Chứ còn nếu mà ổng ở lại với cô vợ đó đó thì bà con hoặc bạn bè sẽ cười chết. Hoặc là nếu ổng muốn
dạ,
ở
vâng,
lại
cô Hồng nói không nên ở lại với cô vợ. Rồi thì con của anh ở đây nuôi, rồi cái đứa bé kia thì chắc chắn là nếu mà ra tòa ly dị thì ông này ông được quyền nuôi con rồi, con của ông rồi.
Đó, nuôi đứa con của mình, còn cái đứa con sao để cho cô vợ cổ tính.
Dạ
với đó theo như tôi có ý kiến chích ít vậy thôi mà không biết trúng hay đặt.
Cái đó mình đâu có quyết định được, anh thua là cái người trong cuộc người ta quyết định, phải ông cô Hồng mình cho ý kiến vậy thôi.
Dạ. Chứ còn cái bà Mỹ mà bà sinh con nuôi á là bà sinh con nuôi. Còn cái này cái cô vợ mình mà bà cổ cái là lan trả cổ có con mà mình còn ở lại như vậy á thì trời ơi xấu hổ lắm. Xin lỗi mày.
Dạ. Không nên ở lại, không nên. Rồi. Cô Hồng cho ý kiến là không nên ở lại về với vợ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Hồng rất nhiều và cũng như cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã gọi vào góp ý cho anh Tiến ngày hôm nay và xin mời cô Betty đúc kết chương trình thưa cô.
À, dạ vâng, và thì thật cái câu chuyện này nó cũng khó mà để cho ý kiến là Betty hiểu cái vấn đề đó, giống như chị Quảng Sơn nói, chị cũng không có dám nói gì hết, có nên tha thứ hay là không, bởi vì cái sự tha thứ đó nó cũng có một cái sự giới hạn nào đó thôi. Nhất là cái tự ái của người đàn ông họ lớn hơn người đàn bà rất là nhiều. Betty biết là như vậy. Vâng, mấy ông thì như Betty nói cũng nhiều lần rồi, mấy ông thì lăng nha lăng nhăng, thì vợ về nhà thì năn nỉ vợ một chập, cái vợ siêu lầm thì vợ lại tha thứ, rồi cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà đối với mấy bà thì đã một lần mà đã lăng nhăng đi ngoại tình vậy á, mà đây là ngoại tình mà lại có con nữa, thì mà lại có con với cái người mà không cùng chủng tộc với mình nữa, thì cái điều này nó rất là khó chấp nhận. Thì cũng nghĩ là như vậy. Cái vấn đề đây là nó không có phải là vấn đề tai tiếng. Ở bên Mỹ này thì mạnh nhà ai người đấy ở thôi, ngay cả hàng xóm mình cũng đâu biết họ là cái gì. Họ cũng ít khi nào mình tìm hiểu cái người hàng xóm lắm. Thành ra là những cái trong cái vấn đề cộng đồng Việt Nam mình ấy thì có thể tai tiếng, nhưng mà thật sự ra nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đối với bây giờ ở bên Mỹ này, không ảnh hưởng gì. Nhưng mà nó ảnh hưởng cái chuyện là trong gia đình mình đó, nó ảnh hưởng cái vấn đề tâm lý của mình, nó ảnh hưởng nhiều, nó xáo trộn trong đời sống của mình, nó với là cái điều quan trọng. Chứ còn vấn đề mà sĩ diện ở phía ngoài đó, nó có đó, nhưng mà nó không lớn bằng cái vấn đề mà cái sĩ diện, cái tinh thần của mình. Mình có chấp nhận cái người vợ này hay là không? Rồi mỗi lần đó mà mình có trở lại cái tình yêu như ban đầu hay là không, như xưa hay là không? Đó, hay là bây giờ mình ở với nhau vì một cách miễn cưỡng, rồi không có cảm thấy hạnh phúc nữa. Cái điều đó là cái điều mình mới đáng nói trong cái vấn đề mà của ông Tiến ngày hôm nay. Dạ vâng, thì theo ông tâm sự thì Bitty biết có một vài dòng trong cái lá thư đó, Bitty biết rằng ông cũng nghĩ rằng là ông phải ly dị với vợ của ông. Rồi cái đó là cái điều mà ông muốn là như vậy, nhưng mà ông vẫn còn thắc mắc là đứa con gái 4 tuổi của ông này sau này nó không được mẹ chăm sóc được đầy đủ. Đó, đứa con mà có bố có mẹ thì dĩ nhiên là nó được đầy đủ hơn là đứa con chỉ có một người cha chăm sóc, hoặc là lâu lâu mẹ nó đến nó chăm sóc. Thì cái điều đó sau này cũng ảnh hưởng đến đứa con, mà nhất là con gái nó có nhiều tình cảm hơn là mấy người con trai. Đó thì cái đó là làm cho ông thắc mắc thôi. Nhưng mà Bitty hỏi ông là thưa ông, dù ông tha thứ, đó thì nếu ông tha thứ mà ông có thể là quên được những cái chuyện cũ của vợ ông không? Nếu mà ông quên được, ông nghĩ rằng ông là một người đàn ông rộng lượng mà ông có thể tha thứ được, thì ông nên tha thứ mà ông quên được những cái chuyện cũ đi, để ông vui lại với hạnh phúc ban đầu của ông. Đó, thì nếu ông làm được cái điều đó thì cái đó là tốt thôi. Thì cái đó là một cái phước cho gia đình của ông, và nhất là cái phước cho đứa con gái của ông nữa. Rồi nếu mà ông nghĩ là đứa con trai mà Mỹ đen này á, hay là thằng Tây đen này đó, biết thì không hiểu nó là Mỹ đen hay là Tây đen, thì ông có thể chấp nhận nó là đứa con nuôi hay là không? Đó, nhưng mà theo nhiều người thì họ cũng coi như là họ cũng nhận nhiều con lắm, họ con đủ thứ dòng máu hết, còn nước này nước kia, hoặc là cũng có cả Việt Nam, có cả Campuchia, có Lào, Thái Lan, đại khái là cũng có nhận những người con nuôi như vậy. Rồi Mỹ trắng, Mỹ đen gì đó, thì họ cũng có nhận nhiều như vậy. Thì cái điều đó thì họ là chuyện thường thôi. Nhưng mà đây là đứa con mà người vợ của ông á, đã làm lỗi trong cái vấn đề đó. Thì thành ra là nếu ông tha thứ được, thì Bitty nghĩ rằng mà ông quên được những cái chuyện cũ thì cái đó là the best rồi. Dạ vâng, thì Bitty chỉ có đặt câu hỏi là như vậy thôi. Và ông nghĩ rằng ông là một người đàn ông khó tha thứ cho những cái tội lỗi như vậy, thì Bitty nghĩ rằng cái điều tốt nhất là ông nên ly dị. Ông nên ly dị thì giống như hồi nãy có một vị cũng có nói là như vậy, một người giữ con của mình, con chung thì ông thì chắc chắn ông được quyền giữ rồi, cô con gái 4 tuổi ông được quyền giữ, còn cái cháu bé trai kia đó là mẹ nó, chắc chắn là mẹ nó cũng phải nuôi rồi. Đó, dù là người tình có một đêm thôi, không biết bố nó ở đâu nữa, thì có thể là mẹ nó, chắc chắn là mẹ nó cũng sẽ giữ thôi. Vâng, thì cái điều đó là do ông, bây giờ trong cái hạnh phúc hay không là do trong bàn tay của ông. Và Bitty cũng nghĩ rằng để cho ông suy nghĩ là cái điều nào đúng, điều nào sai, điều nào ông có thể áp dụng được trong cái trường hợp của ông. Bitty và các quý vị gọi vào chỉ cho những cái ý kiến là nêu ra một vài ý kiến là như vậy, và để cho ông quyết định. Chứ còn cái chuyện mà để bảo mà nói ông ép buộc ông phải làm thế này thế kia thì thật sự ra là Bitty và tất cả mọi người không có quyền nào mà để áp dụng vào trong cái nói ông có trong cái vấn đề này của ông riêng được. Bitty chỉ nêu những cái ý kiến như vậy thôi, và Bitty nghĩ rằng ông có sự khôn ngoan của ông và cái lucky của ông nữa. Vâng, và không chỉ hơn thì Bitty cũng mong rằng trong cái ngày mà Chúa Giáng sinh sắp đến, thì mong ông và gia đình ông có được cái sự đầm ấm trong những giây phút Chúa Giáng sinh ra đời trong vài ngày nữa. Và Bitty rất mong sự đóng góp của tất cả các quý vị, cũng như là sự chia sẻ cùng với những lời tâm sự của những các thính giả ngày trong chương trình của chúng ta. và mong rằng tất cả các quý vị có một mùa Giáng sinh thật an lành và hạnh phúc để chúng ta cùng đón chào Chúa Hài Đồng ra đời. Và xin hẹn gặp lại vào trong chương trình kỳ tới. Bích Tý cảm ơn Nhã Quyên và Nguyên Hoàng rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Tý và kính chúc cô Bích Tý một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng xin kính chào. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Tý. Quý vị có những bức thư muốn chia sẻ thì quý vị cũng có thể email về cho cô Bích Tý là Đào Bích Tý y dài, Đào Bích Tý @yahoo.com, Đào Bích Tý @yahoo.com.